Đế Bá, chương 827, thần nhiên phượng nữ chết, góc truyện audio.com, Thành Đồng năm góc nứt ra nhưng đám người nhìn vẫn rất rung động vì phong thiên ngũ đạo môn. Có lão tổ đại giáo lòng chìm xuống thầm nghĩ, đây là báu vật gì? Cự khuyết thánh địa kéo đến rất nhiều cường giả, có thánh hoàng, thánh tôn. Càng đáng sợ là lão tổ cự khuyết thánh địa cũng bị nhốt trong đó, tay còn cầm đế khí. Một vị lão tổ cầm đế khí thì sức phá hoại đáng sợ biết mấy, lực công kích khủng khiếp nhường nào. Thế nhưng trong thời gian ngắn lão tổ cự khuyết thánh địa không công phá Thành Đồng năm góc được. Đế khí là vũ khí vô địch vậy mà trong thời gian ngắn không thể phá Thành Đồng năm góc, từ đó thấy được Thành Đồng năm góc đáng sợ biết bao. Khi Lý Thất Dạ định chấn áp đám cường giả cự khuyết thánh địa bị phong trong phong thiên ngũ đạo môn thì chợt tiên âm vang lên, tiên quang vô tận ngập trời. Chính giữa ao nước bắn lên từng lũ tiên quang tựa thần kiếm đâm thẳng lên trời. Tiên quang đan xen vào nhau giữa trời biến thành một vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra, biến đổi đột ngột làm mọi người giật mình, nhìn sâu trong ao nước. Lý Thất Dạ nhìn lại thấy tiên quang đâm trời thì con ngươi co rút. Tiên quang đan xen thành vòng xoáy trên bầu trời, chính giữa ao nước cũng có vòng xoáy, tiếng nước rào rào. Lý Thất Dạ nhìn vòng xoáy giữa ao nước, hắn từ bỏ trấn áp đám cường giả cự khuyết thánh địa. Lý Thất Dạ xoay người lao tới kéo Ai Lam Vận Trúc. Lý Thất Dạ nói, chúng ta đi, Lý Thất Dạ lao hướng bờ ao. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, một tiếng trời sụp, lão tổ cự khuyết thánh địa rốt cuộc phá mở Thành Đồng năm góc. Thành Đồng năm góc khổng lồ bị đâm thủng cái lỗ to. Một vị lão tổ cầm đế khí uy thế làm người run sợ, đế uy cuồng vũ như thần linh giận dữ. Không thể trách lão giận, làm lão tổ đế thống tiên môn tay cầm đế khí vậy mà bị một vãn bội giam cầm, quá nhục nhã. Vù 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 vù, Thành Đồng năm góc không nhốt được cường giả cự khuyết thánh địa nữa, Thành Đồng năm góc biến mất. Phong thiên ngũ đạo môn bay trở về mệnh cung của Lý Thất Dạ. Lão tổ cự khuyết thánh địa thoát khốn gần dữ giống to. Tiểu súc sinh, bổn tòa tuyệt đối không tha cho ngươi. Tiếng gầm đánh nát hư không, Lý Thất Dạ mặc kệ lão tổ cự khuyết thánh địa gào rú, hắn quát với Lam Vận Trúc. Ôm chặt, Lý Thất Dạ lao nhanh vào ao nước, Lam Vận Trúc ôm chặt Lý Thất Dạ, bị hắn đưa vào ao nước, cảnh tượng không ngừng thay đổi. Đôi khi bọn họ lọt vào thế giới có vô số núi lửa phun trào, có khi rớt vào hồng trần phồn hoa đầy ắp sinh linh phồn vinh, có khi là thiên địa lặng yên sa đọa vô tận. Một bước một thiên địa, một bước một thế giới. Chớp mắt các thế giới lướt qua Lam Vận Trúc như đi qua 3000 thế giới. Ao nước này không dễ đi vào, một bước một biến mất. Nhưng Lý Thất Dạ đi nhẹ nhàng như đi dạo, chuyện này cũng không có gì lạ. Thiên luân hồi ngộ một đại đạo ở bờ bên kia có thể đi lên trăm bước hay càng xa hơn. Đại đạo thiên luân hồi ngộ so với đại đạo bờ bên kia của Lý Thất Dạ thì kém quá xa. Thiên luân hồi có thể đi trăm thước, Lý Thất Dạ đi càng rung rung hơn. Lão tổ cự khuyết thánh địa lao vào ao nước hét hướng Lý Thất Dạ. Tiểu súc sinh, dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển thì bổn tọa sẽ giết ngươi. Lão tổ cự khuyết thánh địa chỉ muốn báo thù cướp lại Đà Sơn Trung của bọn họ. Họ mất Đà Sơn Trung là thành tội nhân của cự khuyết thánh địa. Chớp, góc truyện audio.com. Mắt Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc xông vào sâu nhất ao nước, nơi này đã biến thành vòng xoáy, tiếng nước rào rào. Vòng xoáy xoay tròn từ từ dày tiết ấu, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vòng xoáy, nhìn dòng nước xoay tròn, vẻ mặt trầm trọng. Lam Vận Trúc nhìn biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc lo lắng hỏi. Có chuyện gì? Lam Vận Trúc ít khi thấy Lý Thất Dạ lộ vẻ mặt như vậy. Lý Thất Dạ trả lời, có lẽ sẽ xuất hiện cơ duyên lớn nhất nơi này. Lý Thất Dạ bổ sung thêm. Nhưng không quan trọng, chủ yếu là phần mộ bí chi bí sắp xuất hiện. Lam Vận Trúc rung động, phần mộ bí chi bí, Lam Vận Trúc biết phần mộ bí chi bí kinh người cỡ nào. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mặt nước xoay vòng vòng, chưa quan trọng cơ duyên lớn nhất ao nước có xuất hiện hay không chẳng quan trọng. Chờ chút nữa có một đóa hoa, khi nó hiện ra thì nàng hành động ngay. Đóa hoa đó là phần mộ bí chi bí sao? Lam Vận Trúc rung động hỏi, giống như ngũ tiên hoàng tham. Đây không phải chân tiên dược cũng không phải tiên dược. Nó là một đóa hoa rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, siêu thích hợp nàng. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào vòng xoáy. Ta không ngờ nó sẽ xuất hiện vào đời này, nàng quá may mắn, gặp đúng dịp. Tim Lam Vận Trúc đập nhanh. Ta làm được không? Nghĩ đến ngũ tiên hoàng tham khiến Lam Vận Trúc ngần ngừ, tuy nó là chân tiên dược nhưng siêu cường đại. Yên tâm, chắc chắn nàng làm được. Nàng tu luyện thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi là công pháp thích hợp nhất. Năm xưa Thiên Lý Tiên Đế sáng lập thiên mệnh bí thuật này có nhân duyên khá sâu với đóa hoa, tiếc rằng hơi xui không chiếm được nó. Nhưng Thiên Lý Tiên Đế được lợi khá nhiều từ đóa hoa. Lý Thất Dạ nói, chờ khi Hao xuất hiện nàng trực tiếp dùng mệnh Hà Thiên Hồi là ổn. Lý Thất Dạ hiểu biết quá khứ tổ sư Thiên Lý Tiên Đế làm Lam Vận Trúc chấn động. Sao ngươi biết, Thiên Lý Hà không có bất cứ ghi chép nào, Lý Thất Dạ thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Lý Thất Dạ giữ im lặng trước vấn đề này, hắn không thể nói năm xưa mang Thiên Lý Tiên Đế tới ao nước này. Khi ấy Thiên Lý Tiên Đế gặp hoa nở, dùng thủ đoạn rất lớn tỏa định đóa hoa, tiếc rằng hơi xui không chiếm được. Nhờ đóa hoa đó mà Thiên Lý Tiên Đế tham mộ đại đạo thu hoạch siêu lớn. Chuyện gì xảy ra, thấy Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vòng xoáy trong ao nước, đám tu sĩ lao đến gần bờ ao. Đám tu sĩ hăm hở muốn vào ao nước nhưng sợ mình lặng lẽ biến mất. Hừ, người lao vào ao nước đầu tiên chính là lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, lão chẳng những vào còn muốn chiếm cơ duyên lớn trong truyền thuyết, muốn bắt kịp Lý Thất Dạ giành lại đà sơn chung của Cự Khuyết Thánh Địa. Nhưng ao nước không phải mạnh là vào được, để vào ao nước không ở chỗ cường đại bao nhiêu mà có tham mộ hay không. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa đúng là rất cường đại, chớp mắt đi 40 bước nhưng sau 40 bước thì vô cùng khó khăn. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa lấy đế khí ra, nương đế khí vô địch mạnh mẽ đẩy vào ao nước. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa rất mạnh, tính về thiên phú, ngộ tính thì dù có là lão tổ cũng không bằng tuyệt thế thiên kiêu như Thiên Luân Hồi. Thấy lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa đi vào, một số cường giả đi theo. Bọn họ không đuổi theo Lý Thất Dạ mà muốn chiếm cơ duyên. Đa số người đứng bên ao quan sát xem tình hình rồi quyết định. Rào rào, trong vòng xoáy ao nước có con cá mập mạp nhảy lên, con cá. gocchuyenaudio.com, trong suốt lấp lánh, các con cá to trong suốt như thể chúng nó là nước ao. Cách chương.